Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ tư 28 tháng 12. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự gửi đến quý vị và các bạn những lời giải thích của Đức Thánh Cha về ý nghĩa lễ Giáng sinh. Và chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Nigeria. Vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ Hai 26 tháng 12 năm 2011 vừa qua, với gần 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên án bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Nigeria và kêu gọi thực thi sự tôn trọng, hòa giải và yêu thương để đạt tới hòa bình. Được biết, đã có hơn 40 người bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ khủng bố bằng xe bom tại nhà thờ Thánh nữ Teresa của Công giáo tại thị trấn Mandala gần thủ đô Abuja của Nigeria và một số nơi khác tại nước này hôm lễ Giáng sinh vừa qua. Ngỏ lời với các tín hữu vào đúng ngày lễ kính Thánh Stefano Phó Tế, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Lễ Giáng sinh gợi lên trong chúng ta một cách mạnh mẽ hơn, kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài chặn đứng những bàn tay bạo lực gieo rắc chết chóc và để công lý và hòa bình có thể hiển trị trên thế giới. Trái đất chúng ta tiếp tục bị đẫm máu người vô tội. Tôi rất đau buồn khi hay tin về những vụ khủng bố xảy ra năm nay, cả trong ngày Giáng sinh của Chúa Giê-xu, gây đau thương và tang tóc tại một số thánh đường ở Nigeria. Tôi muốn biểu lộ sự gần gũi chân thành và thương mến đối với cộng đoàn Kitô và tất cả những người bị thương tổn vì cử chỉ vô nghĩa lý này, và tôi mời gọi hãy cầu xin Chúa cho đông đảo các nạn nhân. Tôi kêu gọi để an ninh và thanh thản được phục hồi với sự cộng tác của các thành phần khác của xã hội. Trong lúc này đây, tôi muốn mạnh mẽ lặp lại một lần nữa rằng bạo lực là con đường chỉ dẫn tới đau thương, tàn phá và chết chóc. Sự tôn trọng, hòa giải và yêu thương là con đường dẫn đến hòa bình. Linh mục Christopher Bard ở Abuja cho biết vụ nổ bom ở nhà thờ Thánh Teresa xảy ra khi thánh lễ Giáng sinh hôm 25 tháng 12 gần chấm dứt. Giáo phái Hồi giáo Boko Haram tự nhận là tác giả vụ khủng bố này. Đây vốn là một tổ chức chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria với luật Sharia nghiêm ngặt. Nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại nước này, nhất là trong năm 2011. Còn nhớ trong dịp lễ Giáng sinh năm 2010, nhóm Boko Haram cũng đã tấn công nhiều cơ sở Kitô giáo tại Nigeria, nhất là vụ khủng bố bằng 3 xe bom tại một khu chợ trong nơi mà đa số dân là tín hữu Kitô, làm cho 37 người thiệt mạng. Tại thành phố Jos, hôm lễ Giáng sinh vừa qua, cũng có một vụ tấn công thánh đường tên là Núi Lửa, làm cho một cảnh sát canh gác bị thiệt mạng và 3 xe bị thiêu hủy, một tường của thánh đường bị sập. Tại Damaratu, có 4 người bị thiệt mạng trong một vụ khủng bố tự sát. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lên án các vụ khủng bố và nói rằng đó là biểu hiện tàn ác của một sự oán ghét mù quáng, vô lý, không biết tôn trọng sinh mạng con người. Cha nói rằng, trong khi chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, chúng tôi cầu mong rằng bạo lực vô lý này sẽ không làm suy yếu được ý chí sống chung hòa bình và đối thoại tại nước Nigeria. Dư luận quốc tế cũng quyết liệt lên án các vụ khủng bố và tấn công. Ngoại trưởng Anh, ông William Hague, đã lên án các vụ khủng bố này và nói rằng, đó là những cuộc tấn công hèn nhát chống lại các gia đình tụ họp nhau trong an bình và cầu nguyện để cử hành một ngày tượng trưng sự hòa hợp và từ nhân đối với tha nhân. Ngoại trưởng Italia, ông Giulio Tecci, bày tỏ nỗi kinh hoàng về các vụ thảm sát này và nghiêm khắc lên án các vụ khủng bố nói trên là những hành động hèn nhát, trái ngược với các nguyên tắc phổ quát của văn minh. Tin Roma. Cộng đoàn Thánh Egidio ở Roma cung cấp bữa ăn miễn phí cho 10.000 người nghèo. Trong hai ngày thứ Bảy 24 và Chủ nhật 25 tháng 12 năm 2011 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio đã cung cấp bữa ăn Giáng sinh miễn phí cho khoảng 10.000 anh chị em nghèo và vô gia cư tại thủ đô Roma. Được biết, cũng đã có hơn 100 anh chị em giáo dân tình nguyện làm công việc này. Đây là một sáng kiến đã được bắt đầu từ năm 1982 đến nay và cứ vào dịp lễ Giáng sinh. Đặc biệt năm nay, đến chung vui với người nghèo, quy tụ tại nhà thờ Đức Mẹ Maria bên bờ sông Tevere, người ta thấy có sự hiện diện của quý vị Hồng Y như Đức Hồng Y Roger Echegaray, cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, nay đã nghỉ hưu, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Corunum Đồng Tâm, Đức Hồng Y Musa Daoud, cựu Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, nay đã nghỉ hưu. Chị Elisa Daddi, một người trong ban tổ chức bữa ăn Giáng sinh cho người nghèo ở Roma, đã giải thích cho hãng Zenit biết như sau. Đối với chúng tôi, thời gian Giáng sinh này là thời gian quan trọng trong năm. Chúng tôi tổ chức bữa ăn trưa với người nghèo và cho người nghèo. Đây là những anh chị em nghèo mà chúng tôi biết, có những người sống ngoài đường, không nhà, không cửa, nhưng cũng có những người có nhà, nhưng lại không có tiền để chăm sóc cho bản thân. Lần đầu tiên Cộng đoàn Thánh Egidio chúng tôi tổ chức bữa ăn trưa cho người nghèo là vào năm 1982, lúc đó dành cho 50 anh chị em nghèo và 50 khách mời. Nhưng nay, vào năm 2011, có 120.000 người nghèo đến tham dự bữa ăn trưa này. Sáng kiến tổ chức bữa ăn Giáng sinh cho anh chị em nghèo được tổ chức tại Roma và các thành phố khác nữa tại Italia, tại Âu Châu và trên thế giới. Và chúng tôi chọn thời điểm Giáng sinh vì đây là ngày mừng sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô, một lễ mừng mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn bè. Vì thế, đây là bữa ăn gia đình, một gia đình mở rộng, bao gồm anh chị em trong cộng đoàn, bao gồm anh chị em nghèo hèn, người cao niên và neo đơn. Giải thích cho việc tại sao lại chọn nhà thờ để mời các người nghèo đến tham dự bữa ăn trong ngày Giáng sinh, chị Elisa nói rằng, việc chúng tôi chọn tổ chức bữa ăn này tại nhà thờ có lẽ là luật trừ. Chúng tôi chọn địa điểm nhà thờ, thoạt tiên xem ra như có vẻ phạm thánh, xúc phạm nơi tôn nghiêm thờ phượng Chúa. Nhưng chúng tôi tổ chức sau phụng vụ, sau thánh lễ, vì lý do đây là nhà của Chúa Giêsu và chúng tôi muốn tự về đây để mừng lễ chung với nhau như đại gia đình của Chúa Giêsu. Tin La Habana, Cuba. Chủ tịch nhà nước Cuba tuyên bố trả tự do cho khoảng 3.000 tù nhân. Vào tối thứ Sáu 23 tháng 12 năm 2011 vừa qua, báo chí quốc tế đưa tin rằng Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro, đã tuyên bố sẽ trả tự do cho khoảng 3.000 tù nhân trong dịp Giáng sinh này. Có thể nói đây là số tù nhân được ân xá lớn nhất chưa từng có trong lịch sử Cộng sản Cuba. Giới báo chí quốc tế nhận định đó là một món quà đặc biệt dành cho Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, vị khách quan trọng sẽ đến viếng thăm Cuba vào tháng 3 năm 2012, trước lễ phục sinh sắp tới. Còn nhớ, vị tiền nhiệm của Đức Benedicto thứ 16 là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến thăm Cuba vào năm 1998, và lúc đó, Chủ tịch Fidel Castro cũng đã phóng thích 299 tù nhân. Từ khi lên kế vị người Anh là Fidel Castro vào tháng 6 năm 2006, ông Raúl Castro đã bắt đầu đưa đất nước vào con đường đổi mới, nhưng diễn tiến một cách rất thận trọng. Điển hình việc ân xá dịp Giáng sinh là một sự nhượng bộ cho việc đòi hỏi phóng thích tù nhân từ phía Giáo hội Công giáo Cuba, như lời ông Raúl Castro phát biểu. Vì thế, việc phóng thích có một vai trò nổi bật cho chuyến tông du của Đức Thánh Cha Benedicto sắp tới. Được biết, sẽ có khoảng hơn 2.900 tù nhân được phóng thích, trong đó có 86 người nước ngoài từ 25 quốc gia, đó là những tù nhân đã bị kết án vì tội chống lại an ninh nhà nước. Ông Raúl Castro cho biết, khi bế mạc cuộc họp thường niên thứ hai trong năm của Quốc hội Cuba rằng, đây là một cử chỉ nhân đạo mang tính cách chủ quyền quốc gia. Cùng lúc, Chủ tịch Raúl Castro cũng cho biết, chính phủ của ông sẵn sàng cải tổ luật di trú để giảm bớt những hạn chế về việc xuất ngoại cho những người dân Cuba mà họ đã bị nghiêm ngặt xuất ngoại từ 50 năm nay. Hơn 2.900 tù nhân theo diện ưu tiên trên 60 tuổi và là phụ nữ, các tù nhân bị bệnh, người già và trẻ em có những cơ hội tốt trở về đời sống dân sự. Việc ân xá lần này cũng áp dụng cho tù nhân chính trị, những người bị kết án về chống lại an ninh quốc gia. Họ đã bị giam từ lâu và có quá trình cải tạo tốt. Với vài ngoại lệ, các ân xá sẽ không áp dụng đối với các tù nhân bị kết án về tội ác nghiêm trọng như tội gián điệp, khủng bố, giết người hay buôn bán ma túy. Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận rằng có 86 tù nhân nước ngoài từ 25 quốc gia cũng được ân xá. Một tù nhân quốc tịch Mỹ bị kết án làm gián điệp, ông Alan Cross, thì không có trong danh sách ân xá này. Ông Alan Cross đã bị bắt vào tháng 12 năm 2009 và tháng 3 năm 2011, ông đã bị kết tội gây nguy hiểm cho an ninh và độc lập của Cuba với bản án 15 năm tù giam. Như vậy, việc thả hơn 2.900 tù nhân vào dịp lễ Giáng sinh của nhà nước Cộng sản Cuba biểu hiện một nhân nhượng lớn đối với các đòi hỏi từ phía Giáo hội Công giáo Cuba, đứng đầu là Đức Hồng Y James Ortega, người mà luôn luôn hỗ trợ cho nhóm phụ nữ áo trắng, là những người vợ, những người mẹ của 75 nhà bất đồng chính kiến đã bị bắt từ năm 2003. Cũng nên nhắc lại rằng, nhờ sự can thiệp của Giáo hội Công giáo Cuba và chính phủ Tây Ban Nha, 52 người trong số họ đã được trả tự do vào năm 2010. Nhà nước Cộng sản Cuba xem nhóm phụ nữ áo trắng như những cây gai trong mắt và gia tăng khủng bố nhóm này. Tháng 9 năm 2011, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi chính phủ Cộng sản Cuba chấm dứt việc đe dọa nhóm người bất đồng chính kiến và những người ủng hộ nhóm phụ nữ áo trắng. Giáo hội Công giáo Cuba luôn can đảm bênh vực tù nhân, và đó là sức mạnh làm cho nhóm phụ nữ áo trắng vẫn thỉnh thoảng xuống đường biểu tình, phản đối việc bắt giam trái phép những người bất đồng chính kiến tại Cuba. Bà Laura Bolanco, người phát ngôn của nhóm phụ nữ áo trắng, nói rằng, phụ nữ chúng tôi sẽ tiếp tục xuống đường tuần hành cho đến khi các tù nhân cuối cùng được trả tự do. Chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi là những phụ nữ muốn bảo vệ quyền con người. Từ năm 2003, mỗi chủ nhật, những người phụ nữ mặc quần áo trắng này kiên trì xuống đường tuần hành để phản đối chính quyền Cộng sản Cuba cho tới khi bị cấm ngày 11 tháng 4 năm 2010. Như thế, đúng 7 năm trời ròng rã và kiên trì, những người vợ, người mẹ trong nhóm phụ nữ áo trắng đã xuống đường biểu tình chống lại việc bắt giam những nhà bất đồng chính kiến tại Cuba. Tin Hồng Kông. Đức Giám mục Hồng Kông kêu gọi giải quyết cấp bách vấn đề nhà ở tại Hồng Kông. Trong thông điệp Giáng sinh công bố ngày 23 tháng 12 năm 2011 vừa qua, Đức Cha Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, đã kêu gọi mọi người hãy mở rộng tấm lòng để nhiều người có thêm nhà ở. Ngài nói rằng, chúng ta phải thực hiện tinh thần Giáng sinh và thoát khỏi tính ích kỷ của chúng ta bằng cách đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân Hồng Kông. Trong thông điệp Giáng sinh của mình, Đức Cha Thang Hán cũng kêu gọi chính quyền địa phương và khu vực doanh nghiệp hãy giải quyết cấp bách vấn đề nhà ở tại Hồng Kông. Ngài nói, Chúa Giêsu được sinh ra trong máng cỏ vì không còn chỗ cho cha mẹ của Ngài trong quán trọ. Ngày nay, nhiều người ở Hồng Kông đang gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm nơi sinh sống. Từ đây, Đức Giám mục Hồng Kông đặc biệt kêu gọi chính quyền địa phương, những người giàu có và các lĩnh vực kinh doanh hãy giúp giải quyết vấn đề cấp bách về nhà ở tại Hồng Kông để giúp các gia đình có được nhu cầu cơ bản là có nhà ở. Đức cha Than Hán cũng khích lệ mọi người rằng, Giáng sinh là thời điểm để chăm sóc người khác. Nếu chúng ta thực hiện tinh thần Giáng sinh, chúng ta sẽ làm cho thế giới của chúng ta nên tốt hơn và nhân đạo hơn. Nhắc lại chuyện một bé gái 2 tuổi gần đây bị hai chiếc xe tải Trung Quốc đại lục gây tai nạn cho em, Đức Giám mục Hồng Kông nói rằng, hai tài xế và 18 người đi bộ đã không dừng lại giúp em. Cuối cùng, một phụ nữ đưa em đến bệnh viện, nhưng thật không may, em đã qua đời vài ngày sau đó. Từ sự kiện này, Đức Giám mục Hồng Kông khuyến cáo rằng, trường hợp này là một lời cảnh báo cho chúng ta hãy từ bỏ tính ích kỷ của mình và quan tâm chăm sóc những ai đang cần chúng ta giúp đỡ. Khi thông báo năm giáo dân sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa, Đức cha Than Hán kêu gọi các tín hữu địa phương hãy nhấn mạnh đến việc khai tâm Kitô giáo cho người lớn, đồng thời phát huy các giá trị gia đình để làm chứng cho tin mừng qua việc trở nên công dân tốt như lá thư năm 2007 của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã gửi cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời giải thích của Đức Thánh Cha về ý nghĩa lễ Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư 21 tháng 12, trong buổi tiếp kiến cuối cùng trước lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói về ý nghĩa lễ Giáng sinh. Ngài đã kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy làm sao để trong xã hội hiện nay lời trao đổi chúc mừng lễ Giáng sinh không mất đi ý nghĩa tôn giáo sâu xa của nó, và ngày lễ không bị thu hút bởi các khía cạnh bề ngoài, nhưng đánh động con tim. Dĩ nhiên, các dấu chỉ bề ngoài cũng xinh đẹp và quan trọng, miễn là chúng giúp ta sống lễ Giáng sinh trong ý nghĩa đích thật, thánh thiêng và Kitô của nó, làm sao để niềm vui của chúng ta không hời hợt nhưng sâu xa. Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng, Giáng sinh không chỉ là một kỷ niệm đơn thuần sự sinh ra của Chúa Giêsu, mà còn hơn thế nữa là việc cử hành một mầu nhiệm đã và còn tiếp tục ghi dấu lịch sử của con người. Chính Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta và đã trở thành một người như chúng ta, một mầu nhiệm liên quan đến đức tin và cuộc sống của chúng ta, một mầu nhiệm mà chúng ta sống một cách cụ thể trong các buổi cử hành phụng vụ, đặc biệt trong thánh lễ. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi: làm sao mà có thể sống và tham dự một cách có hiệu quả vào biến cố đã xảy ra cách đây hơn 2000 năm? Trong phụng vụ, biến cố đó vượt ngoài các giới hạn không gian và thời gian, và trở thành thời sự, trở thành hiện tại. Hiệu quả của nó kéo dài, cả khi ngày tháng năm và các thế kỷ có trôi qua. Khi ám chỉ Chúa Giêsu sinh ra hôm nay, phụng vụ không sử dụng một câu nói vô nghĩa, nhưng nêu bật rằng sự sinh ra đó mặc lấy và thấm nhập tất cả lịch sử, tiếp tục là một thực tại cả ngày nay nữa. mà chúng ta có thể đạt đến chính trong phụng vụ. Con người thời nay là con người của cảm nhận, của những gì có thể thực nghiệm được. Con người thời nay này càng ngày càng gặp khó khăn trong việc mở rộng cho chân trời và bước vào trong thế giới của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha quảng diễn thêm ý nghĩa lễ Giáng sinh như sau. Trong các buổi cử hành phụng vụ, khi chúng ta lắng nghe hay nói lên câu, hôm nay Đấng Cứu Thế đã được sinh ra cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta hôm nay, bây giờ đây, cho tôi và cho mọi người trong chúng ta, khả thể hiểu biết người và tiếp đón người như các mục đồng đã làm ngày xưa tại Bethlehem, để người cũng sinh ra trong cuộc sống chúng ta, canh tân nó, soi sáng nó và biến đổi nó với ân thánh, với sự hiện diện của người. Đức Thánh Cha đã trích dẫn các suy tư trong các bài giảng của Thánh Giáo Hoàng Leo Cả, khích lệ tín hữu hãy nhảy mừng và rộng mở con tim cho niềm vui phát xuất từ ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Giáng sinh mang đến cho nhân loại. Vì hôm nay Đấng tạo thành thế giới đã sinh ra từ cung lòng của một trinh nữ, ngôi lời của Thiên Chúa đã xuất hiện mặc lấy thân xác hữu hình của con người. Rồi Đức Thánh Cha gắn liền sự nhập thể với mầu nhiệm phục sinh và giải thích như sau. Sự nhập thể và sinh ra của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hướng cái nhìn về cái chết và sự phục sinh của người. Giáng sinh và phục sinh, cả hai đều là lễ của ơn cứu độ. Phục sinh cử hành ơn cứu độ đó như chiến thắng trên tội lỗi và cái chết, ghi dấu thời điểm cuối cùng khi vinh quang của con người Thiên Chúa rạng ngời như ánh sáng ban ngày. Giáng sinh cử hành ơn cứu độ như việc Thiên Chúa bước vào trong lịch sử để làm người và đem con người tới với Thiên Chúa. Nó ghi dấu lúc khởi đầu khi ban mai chiếu sáng, như chính như ban mai đi trước và làm cho thấy trước ánh sáng ban ngày. Lễ Giáng sinh đã loan báo thập giá và vinh quang của sự phục sinh. Đức Thánh Cha nhắc đến chứng từ của các giáo phụ, các ngài đã luôn luôn đọc hiểu sự sinh ra của Chúa Giêsu dưới ánh sáng của toàn công trình cứu độ, đạt tột đỉnh trong mầu nhiệm phục sinh. Sự nhập thể của con Thiên Chúa xuất hiện không chỉ như sự khởi đầu và là điều kiện của ơn cứu rỗi, nhưng còn như là chính sự hiện diện của mầu nhiệm cứu độ của chúng ta. Thiên Chúa làm người, sinh ra là trẻ thơ như chúng ta, nhận lấy xác thịt của chúng ta để chiến thắng cái chết và tội lỗi. Thánh Basilio có hai văn bản minh giải mầu nhiệm ấy rất ý nghĩa. Người nói, Thiên Chúa nhận lấy xác thịt chính là để tiêu diệt cái chết ẩn nấp trong đó. Như là thuốc giải độc, một khi đã uống vào rồi thì phá hủy các hiệu quả của thuốc độc, và như bóng tối của một căn nhà tan đi trước ánh sáng mặt trời. Cái chết thống trị bản tính con người đã bị phá hủy bởi sự hiện diện của Thiên Chúa. Như đã băng đông cứng trong nước cho tới khi nào đêm còn kéo dài và bóng tối ngự trị, nhưng nó tan chảy ngay dưới sức nóng của mặt trời. Cũng thế, cái chết thống trị cho đến khi Chúa Kitô tới. Ơn thánh của Thiên Chúa cứu độ vừa xuất hiện và mặt trời công chính mọc lên, thì cái chết đã bị đánh bại tiêu tan vì không thể cùng hiện diện với sự sống. Trong một văn bản khác, Thánh Basilio mời gọi tín hữu cử hành ơn cứu độ của thế giới, ngày sinh của nhân loại. Vì hôm nay, tội của Adam đã được tha thứ, con người không còn phải nói, ngươi là cát bụi, hãy trở về cát bụi. Nhưng, được kết hiệp cùng với Đấng đã đến từ trời, ngươi sẽ được chấp nhận vào trời. Rồi Đức Thánh Cha tổng kết ý nghĩa của lễ Giáng sinh như sau. Trong lễ Giáng sinh, chúng ta gặp gỡ sự dịu hiền và tình yêu thương của Thiên Chúa, là Đấng cúi xuống trên các hạng hẹp, các yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, và người hạ mình thấp cho tới chúng ta. Thánh Phaolô khẳng định rằng, Chúa Giêsu Kitô,
tuy đồng hàng với Thiên Chúa, nhưng đã dốc đổ chính mình bằng cách nhận lấy điều kiện là tôi tớ, trở nên giống phạm nhân. Chúng ta nhìn vào hang đá Bê-lem, Thiên Chúa đã hạ mình đến nằm trong một máng cỏ, và đó là mở đầu cho sự tự hạ trong giờ khổ nạn của người. Tuyệt đỉnh của lịch sử tình yêu giữa Thiên Chúa và con người, đi ngang qua máng cỏ Bê-lem và ngôi mộ ở Giê-ru-sa-lem. Chúng ta hãy sống lễ Giáng sinh trong tươi vui, chúng ta hãy sống biến cố tuyệt vời này, con Thiên Chúa còn sinh ra hôm nay. Thiên Chúa thật sự gần gũi từng người trong chúng ta và muốn gặp gỡ chúng ta, muốn đưa chúng ta tới với người. Người là ánh sáng thật, giải tỏa và đánh tan bóng tối bao trùm cuộc sống chúng ta và nhân loại. Chúng ta hãy sống lễ Giáng sinh của Chúa bằng cách chiêm ngưỡng con đường tình yêu vô biên của Thiên Chúa, là Đấng đã nâng chúng ta lên với người qua mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, cái chết và phục sinh của con của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là một gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, chúng ta đã nghe qua sứ điệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha năm 2011. Hôm nay, một lần nữa, kính mời quý vị và các bạn nghe lại sứ điệp Giáng sinh năm 2011 của Đức Thánh Cha gửi cho mọi thành phần giáo hội Công giáo và cho mọi người thành tâm thiện trí. Nội dung chính của sứ điệp là như một lời khẩn cầu của con người sống giữa những nguy hiểm, xin Thiên Chúa đến cứu thoát. Lạy Chúa, xin hãy đến cứu rỗi chúng con. Bản dịch tiếng Việt sau đây của kỹ sư Du Xe An. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc sứ điệp này từ bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 12, đúng ngày lễ Giáng sinh. Ở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em tại Roma và trên toàn thế giới thân mến, Chúa Kitô đã sinh ra cho chúng ta. Vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương. Cầu xin cho tất cả mọi người nghe được tiếng vang của thông điệp Bethlehem mà giáo hội Công giáo lặp lại trên khắp cùng bờ cõi trái đất, vượt qua tất cả biên giới của quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa. Người con của Đức Nữ Đồng Trinh Maria được sinh ra cho mỗi người. Ngài là Đấng cứu độ cho tất cả mọi người. Chúa Kitô đã được kêu cầu đến trong một điểm sướng của phụng vụ trước đây như sau: Lạy Đấng Emmanuel, là Đức Vua, là Thẩm Phán, là Hy vọng và là ơn cứu độ của mọi dân nước. Xin hãy đến cứu chúng con, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Veni ad salvandum nos, hãy đến cứu chúng con. Đây là tiếng kêu từ những người nam nữ của mọi thời đại, là những người cảm nhận được là tự chính mình họ không thắng nổi những khó khăn và hiểm nguy. Họ cần đặt tay mình trong lòng một bàn tay lớn mạnh hơn đang vươn đến họ từ trời cao thẳm. Anh chị em thân mến, bàn tay này là Chúa Kitô, Đấng được sinh ra tại Bethlehem bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Ngài là đôi tay mà Thiên Chúa vươn đến nhân loại để kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của tội lỗi và đặt để chúng ta vững vàng trên đá tảng, là phiến đá an toàn của chân lý và tình yêu của Ngài. Đây là ý nghĩa danh xưng của Hải Nhi, là tên mà theo Thánh Ý Chúa, Đức Maria và Thánh Giuse đã đặt cho Ngài. Ngài được gọi là Giê-xu, nghĩa là Đấng Cứu Độ. Ngài được sai đến bởi Thiên Chúa Cha để cứu thoát chúng ta trước hết khỏi sự dữ đã đâm rễ sâu nơi nhân loại và trong lịch sử, là tội lỗi xa cách Thiên Chúa, là thói ngạo mạn tự cho mình là đủ, hay dám tranh đua với Thiên Chúa để thay thế địa vị Ngài khi phân xử điều gì là thiện, điều gì là ác, hay khi cả gan muốn trở thành đấng nắm quyền sinh tử. Đó là sự ác lớn nhất, là tội lỗi nghiêm trọng nhất mà nhân loại chúng ta tự mình không thoát ra nổi, trừ khi là chúng ta trông cậy vào ơn phù trợ của Thiên Chúa, trừ khi là chúng ta kêu cầu đến Ngài. Veni ad salvandum nos, hãy đến cứu chúng con. Chính việc chúng ta kêu thấu đến trời như thế đã đưa chúng ta trở về đường ngay, làm cho chúng ta trở nên trung thực với chính mình. Chúng ta thực là những người đã kêu cầu Thiên Chúa mà đã được giải thoát. Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, chúng ta là những kẻ sa đọa. Ngài là bác sĩ, chúng ta là con bệnh. Nhận thức ra điều này là bước đầu tiên hướng đến ơn cứu độ, hướng đến việc thoát ra khỏi vũng lầy giam hãm chúng ta vì cái thói tự cao tự đại của mình. Hướng đôi mắt chúng ta lên trời cao và vươn đôi tay chúng ta ra kêu cầu sự trợ giúp là cách thế giải thoát chúng ta, với điều kiện là phải có một đấng nào đó lắng nghe chúng ta và đến giúp chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là bằng chứng rằng Thiên Chúa đã nghe tiếng kêu cứu của chúng ta. Và không chỉ có thế mà thôi. Tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta mạnh đến mức Ngài không thể thờ ơ được nữa. Ngài vượt ra khỏi chính Ngài để bước vào giữa chúng ta, để chia sẻ đầy đủ thân phận nhân loại với chúng ta. Đáp trả của Thiên Chúa trước tiếng kêu cầu của chúng ta nơi Chúa Giêsu vượt xa những trông đợi của chúng ta, hoàn tất nơi một tình liên đới không chỉ nhân loại mà còn là liên đới thần thiêng nữa. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và tình yêu là Thiên Chúa, mới có thể chọn cách thế cứu chúng ta như thế, một cách thế chắc chắn là dài nhất, nhưng đó là cách thế tôn trọng sự thật về Ngài và về chúng ta, là cách thế hòa giải, đối thoại và hợp tác. Anh chị em tại Roma và trên toàn thế giới thân mến, trong ngày lễ Giáng sinh 2011 này, chúng ta hãy hướng đến Hài Nhi Bethlehem, người con của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, và thân thưa rằng, hãy đến cứu chúng con. Chúng ta hãy lặp lại những lời này trong sự hiệp nhất tinh thần với đông đảo những ai đang phải đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn nhất định. Chúng ta hãy nói thay cho những ai không có tiếng nói. Cùng nhau, chúng ta hãy khẩn cầu ơn phù trợ của Thiên Chúa cho các dân tộc trong vùng sừng Phi Châu, là những người đang phải gánh chịu nạn đói và khan hiếm thực phẩm, tích lũy bởi một tình trạng bất an kéo dài. Cầu xin cho cộng đồng quốc tế đừng quên đưa ra những trợ giúp cho những người di tản khỏi những vùng này, và là những người mà nhân phẩm của họ đã bị thách thức nghiêm trọng. Xin Thiên Chúa ban ơn ủi an cho các dân tộc vùng Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan và Phi Luật Tân, là những người gánh chịu những khó khăn trầm trọng vì hậu quả của những trận lụt lội gần đây. Xin Chúa đến giúp thế giới của chúng ta đã tan nát vì quá nhiều những cuộc xung đột mà ngay cả ngày hôm nay đang làm thế giới vấy máu. Cầu xin cho Hoàng tử bình an, ban hòa bình và ổn định cho vùng đất nơi Ngài đã chọn để đến trong thế gian này, và khích lệ việc tái tục cuộc đối thoại giữa những người Do Thái và Palestine. Xin Ngài chấm dứt bạo lực tại Syria, nơi quá nhiều máu đã đổ ra. Xin Ngài ban ơn hòa giải và ổn định cho Iraq và Afghanistan. xin Ngài canh tân ý chí cho các thành phần xã hội tại các nước ở Mỹ Châu và Trung Đông, khi họ đang cố gắng thăng tiến thiện ích chung. Cầu xin cho việc hạ sinh của Đấng Cứu Độ nâng đỡ những khả năng đối thoại và hợp tác tại Miến Điện, trong khi theo đuổi những giải pháp chung. Xin cho biến cố Giáng sinh của Đấng Cứu Thế bảo đảm sự ổn định chính trị cho những quốc gia trong vùng Đại Hồ Phi Châu, và trợ giúp dân chúng Nam Sudan trong dấn thân bảo vệ quyền lợi của tất cả các công dân. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng mắt nhìn đến hang đá Bethlehem. Hài nhi chúng ta đang chiêm ngắm là ơn cứu độ của chúng ta. Ngài đã mang đến thế giới một thông điệp phổ quát của hòa giải và hòa bình. Chúng ta hãy mở tâm hồn ra với Ngài. Chúng ta hãy đón nhận Ngài vào trong tâm hồn chúng ta. Một lần nữa, chúng ta hãy thưa với Ngài niềm vui và lòng cậy trông. Veni, ad salvandum nos. Xin hãy đến cứu độ chúng con. Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng, đã ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đọc sứ điệp Giáng sinh như trên, Đức Thánh Cha chào chúc lễ Giáng sinh bằng 65 thứ tiếng. Bằng tiếng Việt Nam, Đức Thánh Cha nói, chúc mừng Giáng sinh. Sau đó, Đức Thánh Cha đã ban phép lành với ơn toàn xá, như chúng tôi đã tường thuật trong chương trình phát thanh hôm thứ Hai vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi một nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng xin tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Biết bao nhiêu trẻ thơ đã vượt qua số phận, tự tạo cho mình một tương lai mới nhờ những lời khích lệ, thừa nhận và đồng cảm của những bậc cha mẹ, thầy cô và các nhà giáo dục. Có những lời tạo được những bước nhảy cao, tăng thêm lòng tự tin, bồi đắp lòng can đảm và năng lực, chấp cánh cho trẻ thơ bay vào đời, xông tới hoặc vươn lên như chuyện sau đây. Mankov Dankov là một đứa trẻ nhút nhát, dễ tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình. Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn đề cập đến loài vật là bạn thân của con người. Sau đó, phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dankov thích lắm. Ngay chiều hôm ấy, cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau đó. Những gì cậu viết, cũng như điểm số mà cô giáo đã cho, không hề quan trọng. Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê: em viết hay lắm. Chỉ bốn chữ cũng đủ để thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được bốn chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm. Nhưng sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà,
ngồi vào bàn và đã viết ngay một câu chuyện ngắn về tất cả những gì cậu đã từng mơ tới, và không bao giờ dám nghĩ là mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Cậu viết ngày càng nhiều hơn, và cứ được một chuyện, cậu mang tới cho cô giáo của mình nhận xét. Cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời. Nhiều năm trôi qua, cậu bé Mancon tự ti ngày nào đã trở về thăm trường cũ và cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu cảm ơn cô giáo không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu, mà vì bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê: em viết hay lắm. Những chữ ấy đã thay đổi cả một cuộc đời. Cũng trong hướng tích cực này, một lời khen đúng lúc thật kỳ diệu làm sao. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh cách cụ thể về chính tác giả là người đã thừa hưởng, đã cảm nghiệm được món quà quý giá này, và ghi lại để chia sẻ cùng chúng ta. Cách đây 40 năm, tôi còn nhớ như in, khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động. Tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học ở một trường nhỏ cách nhà không xa. Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập. Thậm chí, khi tôi chủ động làm quen, chúng bỏ đi, chẳng thèm nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu, miệt thị. Vài đứa lớn hơn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng, ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen, con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lốp, mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì. Thế nhưng, sau kỳ nghỉ mùa đông, mọi sự đã khác khi thấy Sean tới. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng không nặng lời với bất kỳ ai. Dần lớp học trở nên có trật tự hơn, và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi. Một ngày mà tôi chẳng thể nào quên, khi thấy Sean công bố kết quả thi giữa kỳ. Thầy nhìn khắp cả lớp, từng người một, và khi tới tôi, thầy dừng lại thật lâu, làm tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói, bài thi này các em làm rất tốt, nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em. Khỏi phải nói, lúc đó tôi vui như thế nào, vì tất cả các lần thầy Paul đọc điểm thi, tôi đều bị than phiền. Cuối buổi học, thầy bảo tôi ở lại. Tôi sợ, rụt rè đến bên thầy ấp úng. Thưa thầy, ồ, Ju, hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm. Những lời của thầy Sean đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở về làm học sinh xuất sắc lớp vào cuối năm học đó, như khi tôi còn ở Chicago. Năm sau, thầy Sean lại ra đi khi thầy Paul khỏe lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên, và năm đó, cũng như những năm về sau, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này, khi tôi vào đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, và ngay bây giờ, khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng, không khi nào tôi quên được hình bóng thầy. Hôm qua, tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300 cây số tới thăm người thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp lại thầy, tôi bật khóc
những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. Ồ, Ju, thầy nói hệt như ngày trước. Em vẫn yếu đuối như ngày nào. Và tôi lặng người khi nghe thầy kể. Hôm đó, bài của em chỉ được điểm B, nhưng em đã cố gắng. Nhìn vào em, thầy thấy lại mình nhiều năm trước đó. Khi đó, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy. Đó là lý do mà thầy đã gọi em ở lại hôm ấy. Và thầy không lầm. Các bạn thân mến, đó là những lời thay đổi cuộc đời, những lời khuyến khích mỗi người chúng ta hãy can đảm kiên trì bước đi trên con đường tình yêu, dù đó là con đường dài và đầy gian khổ. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Rực rỡ tựa vì sao sáng ngời, mẹ nhẹ lên tiếng thanh bài vô hồn bên tai Giêsu mẹ tha.
Tiếng cung thanh vang vui mừng đắm say,
say
cùng nhà quên cả lòng cả lòng
vui ca.
Quý vị và các bạn thân mến, trên một trang blog của một phụ nữ, tôi có đọc được đôi dòng tâm sự của mẹ cô như sau. Con gái yêu quý của mẹ, không một nơi nào bình yên bằng cung lòng và vòng tay của mẹ. Con được hình thành trong dạ mẹ bằng một tình yêu vĩnh cửu của mẹ và cha. Con là hoa trái mà cha mẹ vui sướng mong đợi. Nhưng con biết không? Tình yêu đơm hoa kết trái, thì cũng kể từ đó biết bao gian khó sẽ đến cho mẹ. Nào là chuyện môn đăng hộ đối, nào là sự nghiệp, nào là miệng đời. Khi đó mẹ khổ lắm, nhưng con ở trong lòng mẹ thì bình yên. Mẹ nghe từng nhịp đập của tim con mỗi phút giây. Mẹ thấy con vui tươi, lý lắc, nhảy nhót hát ca. Con đang lớn lên trong từng chặng cuộc đời mẹ. Trong lòng mẹ, chắc hẳn con luôn thấy bình an. Con vừa kịp chào đời, chập chững bước đi, thì cha con đã ra đi vĩnh viễn trong một trận chiến phi nghĩa nào đó. Vòng tay mẹ đã ôm ấp và dắt con bước đi. Bao nhiêu ngày đời con đều trôi qua bình an, con có biết không? Hôm nay, con sắp làm mẹ rồi. Các phương tiện khoa học làm cho con lo lắng. Đi siêu âm về, nghe bác sĩ nói, đứa bé trong bụng con bị một khuyết điểm gì đó về ngoại hình. Họ gợi ý con hủy thai nhi để bắt đầu lại. Con gái yêu ạ, nếu ngày xưa mẹ cảm nghiệm rằng không một nơi nào bình yên bằng cung lòng và vòng tay của mẹ, thì hôm nay mẹ cũng thấy rõ ràng không một sự giết hại nào lại dã man và dễ dàng bằng sự giết hại trẻ thơ trong cung lòng và trong vòng bàn tay của mẹ nó. Mỗi ngày, người ta ước tính con số thai nhi bị giết chết khoảng 10.000 cháu. Nếu tính mỗi ngày làm việc 8 tiếng, thì có thể kể rằng mỗi giờ có 1.250 cháu phải chết, hoặc mỗi phút có 20 cháu mất quyền sống làm người như mọi người. Hôm trước, mẹ tình cờ đọc báo thấy có bài viết, giá như mẹ đừng sinh con ra. Bài báo kể về một người mẹ đã bị kiện ra tòa vì tội đem hai đứa con gái bán dâm để kiếm chác cho trò đỏ đen của mình. Mở đầu bài viết, tác giả mượn lời thơ trong bài Sao mẹ nỡ bỏ con một mình. Trong đó có đoạn rất thương tâm như sau. Mẹ ơi, con cần mẹ, sao mẹ nỡ bỏ con một mình? Có con kiến đốt lưng con đau quá. Giá được tay mẹ xoa lưng, che chở, con sẽ ngủ giấc ngon, mẹ ơi. Đêm ấy, trăng rất sáng trên trời, mẹ đặt con xuống một nơi rất lạnh, rồi xung quanh con chỉ còn hoang vắng. Mẹ đi đâu rồi, mẹ đi đâu, mẹ ơi? Trước phiên tòa, một trong hai người con thốt lên. Con rất biết ơn mẹ đã sinh ra con, nhưng sao mẹ lại đẩy tụi con vào cảnh địa ngục đó? Con thấy gia đình người khác hạnh phúc, còn gia đình mình sao lại bất hạnh đến vậy? Giá như ngày xưa, mẹ đừng sinh ra chúng con. Đọc đến đây là mẹ quặn đầu, nhức nhối. Con yêu, ngày nay, nhiều cung lòng và vòng tay của người mẹ không còn có sự bình yên. Con nhớ rằng, con đã được sự che chở của mẹ, con hãy gìn giữ mầm sống trong con thật bình yên. Nếu ngày xưa, mẹ cũng toan tính trước những khó khăn như con bây giờ, con nghĩ sao? Con có còn hiện hữu trên trần đời như bây giờ không? Thai nhi có khuyết điểm, nhưng bé sẽ chào đời, và bé sẽ biết ơn mẹ của bé về việc đón nhận khuyết điểm của bé. Nếu trong cuộc đời này, ai thấy con khuyết điểm mà cũng muốn giết con đi, con sẽ nghĩ sao? Nếu cứ gặp khó khăn, cứ gặp khuyết điểm là giết, thì thế giới này sẽ ra sao? Con có muốn con của con sẽ nói vào tai con, tại sao mẹ giết con đi? Quý vị và các bạn thân mến! Trẻ Giê-xu từ khi chưa sinh ra đã gặp bao khó khăn. Khó khăn khi mẹ mang thai. Khó khăn khi đến ngày sinh mà mẹ con phải đi về nguyên quán xa xôi. Khó khăn khi đến chờ sinh con mà không tìm thấy chỗ trọ, phải tìm ra đồng vắng canh khuya lạnh ngắt. Khó khăn khi cha mẹ trong đêm thức dậy trốn qua Ai Cập sợ bị giết. Nhưng trẻ Giê-xu được bảo vệ trong cung lòng và vòng tay yêu thương của mẹ, và hài nhi đã gặp được bình an, rồi mọi sự đã qua đi. Chỉ có người mẹ mới bảo vệ vẹn tròn sinh mạng trẻ thơ, nhưng cũng chỉ có người mẹ mới giết sinh mạng trẻ thơ cách tàn bạo nhất. Mừng lễ các thánh anh hài, chúng ta cùng cầu nguyện cho các trẻ thơ đừng bị giết hại vì bất cứ lý do gì. Thiết nghĩ tâm tình của lễ các thánh anh hài phải là tâm tình cầu nguyện cho những người làm mẹ. Đúng hơn, cầu nguyện cho mọi người trên thế giới biết mở rộng tấm lòng và vòng tay bảo vệ trẻ thơ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm chấp nhận mọi khó khăn, gian khó của cuộc đời để giữ gìn sự sống của đồng loại. Xin cho cung lòng và vòng tay của chúng con có được sự bình an cho mọi mầm sống cần đến chúng con. Xin cho nhân loại biết quý trọng sự sống của nhau, vì Chúa đã sinh xuống đời, chịu bao gian khó và chịu chết, chỉ vì mong cho chúng con được sống đời đời. Amen.
Cùng mẹ bên Chúa con thương rất mình, con chỉ còn khát được theo Chúa suốt đời, tội nguyện là đúng bên yêu hết tình, Giêsu êm ái lòng con.
Tiếng cung hân hoan vui mừng đắm say,
vui say đắm say
tiếng nhà quên cha lòng ca lên,
vui ca
khi nghe về bên tôi hết Chúa đây,
đời đây tiếng
êm ái mẹ lớn tiếng nghe hát mừng.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.